Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 5 năm 2024, tức ngày 6 tháng 4 của năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 33 xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đại sứ quán Việt Nam và Hội đoàn Người Việt nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan. Từ ngày hôm nay đưa vào hoạt động khai thác siêu tàu có thể vận chuyển 1.000 khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo trong thời gian 4 giờ. Trong phần tin quốc tế, Ai Cập tuyên bố sẽ tham gia vào vụ kiện Israel phạm tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế. 3.000 đại biểu từ 211 thành viên FIFA bắt đầu đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá thế giới tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 33. Diễn ra trong 3 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến vào dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, dự thảo luật nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay. Cho ý kiến tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà vừa có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong phối hợp quản lý thị trường vàng. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất một số nội dung như Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định của pháp luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả thị trường vàng, không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá. Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng được lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường. Đơn vị này được yêu cầu thực hiện quy định về quản lý kinh doanh vàng, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền và thống kê các giao dịch mua bán vàng.
Dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đã bắt đầu kéo dây những vị trí đầu tiên trên tuyến. vượt nắng kéo dây an toàn, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 6 năm 2024 này. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long tại công trường.
Với cái tiến độ của công trình thì anh em công nhân chúng tôi thì vẫn phải làm 3K 4 kíp mưa nắng, vẫn phải làm để kịp để xong cái tiến độ cho công trình. Với những cái việc gấp thì ngay cả đêm anh em chúng tôi vẫn làm để đạt tiến độ để xong.
Công nhân Lò Văn Cường thuộc nhà thầu Thăng Long Tích chia sẻ khi đang làm công tác chuẩn bị thi công kéo dây các vị trí từ 36 đến 38. Ông Trịnh Văn Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công nghiệp Thăng Long, Thăng Long Tích cho biết đơn vị đã chia ca, thay phiên làm việc liên tục, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho công tác kéo dây không bị gián đoạn và ít ảnh hưởng tới mùa vụ của bà con.
Việc kéo dây này thì băng qua cái lúa hoa màu của bà con thì nó cũng là một cái yếu tố có thể là nó ảnh hưởng đến cái phần tiến độ. Tuy nhiên là đơn vị cũng khắc phục bằng cách là dùng các giàn giáo để đỡ vượt. Thứ nhất là không ảnh hưởng đến cái hoa màu của bà con và thứ hai nó cũng thuận cho cái công việc kéo dây của đơn vị.
Ông Trần Kim Vũ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, được giao trực tiếp quản lý điều hành dự án đường dây 500 kV, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa cho biết, khó khăn lớn nhất, đường găng lớn nhất của dự án chính là lúc này.
Chúng ta đều biết là cái dự án này có khối lượng đào đông bóng đã cơ bản hoàn thành, nhưng cái khối lượng dựng cột kéo dây trong một thời gian rất ngắn, từ tháng 5 đến tháng 6 phải hoàn thành là một khối lượng rất lớn. Thì cái việc này các nhà thầu đã tập trung tăng cường năng lực tối đa, chúng tôi đã phối hợp. Và đối với giai đoạn này thì công tác dựng cột kéo dây là đòi hỏi lực lượng công nhân lành nghề, không thể sử dụng công nhân tại chỗ. Chúng ta đã phối hợp chặt chẽ để tăng cường tối đa lực lượng, thời gian làm việc của các nhà thầu cũng như động viên anh em.
Trong quá trình thi công trên tuyến, việc đảm bảo không gây gián đoạn cấp điện cao điểm mùa khô ở miền Bắc cũng là vấn đề được đặt ra và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT cho biết.
Giữa cái công tác thi công đường dây 500 với cái công tác đảm bảo cấp điện cho mùa khô ấy, thì chúng tôi đã rà soát cái giao chéo của đường dây 500 này với các đường dây trung áp 110, 220 kV trên toàn tuyến và chúng tôi sẽ xây dựng các cái tuyến tạm để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc kéo dây.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành đóng điện vào tháng 6 năm 2024. Càng về giai đoạn nước rút, đòi hỏi nhân lực thi công chuyên nghiệp, bảo đảm chế độ làm việc, ăn nghỉ cho các lực lượng lao động thi công trên tuyến cũng cần được đặc biệt quan tâm.
Một thông tin đáng chú ý đó là ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc chính thức đưa vào hoạt động tuyến cố định Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo bằng siêu tàu có sức chứa hơn 1.000 hành khách, rút ngắn thời gian xuống còn 4 giờ. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tàu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo xuất phát từ cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè 3 chuyến một tuần. Tàu sử dụng trên tuyến là siêu tàu Thăng Long lớn nhất, nhanh nhất hiện nay với các tiêu chuẩn quốc tế, có sức chứa lên đến 1.017 hành khách. Với vận tốc lên đến 35 hải lý một giờ, trong điều kiện thời tiết thuận hành, thì hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo chỉ mất hơn 4 giờ. Giá vé tàu từ 615.000 đồng đến 1.100.000 đồng tùy hạng vé và thời điểm xuất phát. Trước kia, người dân và du khách muốn ra Côn Đảo thường phải đi bằng máy bay, chủ yếu là máy bay nhỏ với giá vé rất đắt đỏ. Do đó, việc đưa vào tuyến tàu khách cố định với sức chở lớn, thời gian di chuyển ngắn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu đi lại và du lịch của người dân.
Thưa quý vị, tỉnh Bình Định có diện tích trồng cây ăn trái như là bưởi, dừa xiêm, sầu riêng, mít khá lớn. Tuy nhiên, trái cây chỉ bán thô cho thương lái, chưa mang lại hiệu quả cao và thiếu tính bền vững. Tỉnh này đang tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn về chế biến nông sản, chế biến sản phẩm từ trái cây nhằm nâng cao giá trị nông sản. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
Những ngày này, tại vườn trái cây 7 ha của ông Phạm Đình Độ ở xã An Mỹ, huyện Hội An, rất đông thương lái thu hái vụ bưởi trái vụ.
Nếu là có một cái nhà máy mà chế biến sâu tại địa phương, tất nhiên mình không làm được thì cái thế hệ sau nó nhìn nó thấy đây này, rồi nó mới mạnh dạn nó dám làm. Chứ còn nếu không có cái nhà máy thì một cái thất bại đó.
Huyện Hội An là địa phương phát triển cây ăn trái lớn nhất tỉnh Bình Định. Toàn huyện có 3.932 ha diện tích cây ăn quả, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số cây có diện tích tăng nhanh như bưởi, bơ, dừa, chôm chôm, sầu riêng. Tuy nhiên, cây ăn trái chủ yếu bán thô, chưa qua sơ chế và chế biến chỉ ở quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Ông Võ Duy Tiến, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hội An cho biết,
Định hướng của huyện thì trong năm 2024, huyện xác định được một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đó là kêu gọi nhà đầu tư, các doanh nghiệp đặt vấn đề cho đầu tư về cái cơ sở chế biến hay là một cái nhà bế chế biến sâu, các cái sản phẩm nông sản của địa bàn để mà nó phát huy cái giá trị cái sản phẩm hiện có, đặc biệt là đối với cái hai cái sản phẩm chủ lực cây bưởi da xanh và cây dừa xiêm.
Để khắc phục tình trạng nông sản được mùa lại khó tiêu thụ, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp tham gia chế biến sâu các loại nông sản trên địa bàn.
Đối với ngành nông nghiệp thì cũng phải rà soát lại trên quy hoạch sản lượng các cây chủ lực như là cây đặc thù của tỉnh. Làm thế nào chúng ta quản lý quy hoạch thực hiện tốt trong cái sản phẩm trồng trọt này để làm sao mà không đỡ cái sản phẩm thừa mà khó tiêu thụ đối với bà con.
Về nông nghiệp ấy, có chuyển đổi cây trồng để tạo cái vùng nguyên liệu lớn cho sản xuất chế biến.
Đến nay, tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần Vina Nutrifood Bình Định thuộc công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam Vina Nutrifood làm chủ đầu tư dự án khu sản xuất chế biến nông lâm sản tập trung. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định, tỉnh đang tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các nhà máy chế biến sớm xây dựng đi vào hoạt động.
Về nông nghiệp có chuyển đổi cây trồng để tạo cái vùng nguyên liệu lớn cho sản xuất chế biến. Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư về các nhà máy về nông nghiệp nữa. Tiếp tục là những khu vực nào làm nhà máy chế biến tiếp, được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp đấy là cái căn cơ. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục kêu gọi các nhà máy vào đây nữa. Chúng ta vừa có nông nghiệp, vừa có công nghiệp, kiên quyết là không xuất thô nữa.
Cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng gây nhiều thiệt hại về sản xuất, hạ tầng và tính mạng nhân dân. Thời điểm này mưa lũ đang đến gần, đã có những ý kiến chỉ ra những bất cập cần khắc phục, đặc biệt ở những khu vực vùng núi sâu trên biển nơi thường xảy ra thiên tai. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Để kịp thời ứng cứu trên biển, theo Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, rất cần củng cố xây dựng tổ tự quản trên biển. Mô hình này thời gian qua đã phát huy hiệu quả tốt trong hỗ trợ nhau sản xuất, cũng như thông tin ứng cứu khi có tình huống xảy ra trên biển, theo phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên, đây là tổ chức tự nguyện nên không có kinh phí hỗ trợ. Theo Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, cần nghiên cứu để hỗ trợ ngư dân tham gia tổ tự quản. Bên cạnh đó, vẫn còn những bất cập, nhất là việc hỗ trợ cải tạo phương tiện khi ngư dân gặp nạn.
Qua các vụ tai nạn hay là sự cố như vừa rồi của ngư dân chìm tàu rất là nhiều, là đánh bắt xa bờ thì chủ yếu là vay vốn ngân hàng. Thì đây là tài sản rất lớn của gia đình. Thế khi là người thì chết này, chết là mất tích, tài sản thì mất nhưng mà nợ thì còn đó. Thì bây giờ cái cơ chế chính sách nào để giúp bà con, hỗ trợ cho bà con. Ở trên bộ, khi mà có lũ ống lũ quét, nhà dân bị đổ, bị sập thì chính quyền này, các tổ chức này có thể hỗ trợ xây dựng lại nhà ngay, tái định cư được ngay. Nhưng bây giờ ta chìm tàu, ta muốn đóng lại tàu thì ai hỗ trợ?
Liên quan tới hậu quả thiên tai ở các vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, địa bàn này hầu như năm nào cũng xảy ra sự cố sạt trượt đường do thiên tai. Công tác cảnh báo thiên tai, nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét, lũ bồn còn hạn chế, cần kịp thời hơn để công tác chuẩn bị ứng phó chủ động hơn một bước. Đồng thời cho biết, bên cạnh đó, nhiều điểm sạt trượt đất đá gây ách tắc giao thông vẫn khó thông đường, khó xử lý ngay do vướng mắc về mặt bằng.
Khi tình trạng sạt trượt các cái vùng núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì khi sạt trượt thì các cái đơn vị ngành đường bộ rất khó khăn trong cái việc tìm cái bãi để cái chất đất đá sạt trượt đổ nó ra đấy. Tạm được cũng khó, bởi vì hiện nay là cái khu vực hành lang an toàn đường bộ thì chưa có đền bù giải phóng, cho nên không có cái vị trí để đổ cái đất đá sạt trượt ngay để làm sao thông đường rất là nhanh. Nhưng mà đổ đi xa thì rất là lâu, trong khi đường nó lại tắc, đặc biệt là những cái tuyến đường mà một bên là ta luy dương, một bên nữa là hành lang bảo vệ của hồ thủy điện thì càng khó nữa.
Thời gian gần đây, sông hồ nhiều nơi ở Bà Rịa Vũng Tàu khô cạn trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng. Nếu không điều tiết kịp thời, tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực có thể tái diễn sau 4 năm kể từ mùa hạn năm 2020. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
Ông Trần Văn Dẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc cho biết, trước tình hình nắng nóng kéo dài, mực nước tại các hồ cạn kiệt dẫn đến thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại xã Bình Châu, huyện đã vận động bà con sử dụng nước tiết kiệm, chuẩn bị các bể chứa để trữ nước sử dụng vào các giờ cao điểm. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cân nhắc giảm sử dụng nguồn nước khi cần thiết. Còn với sản xuất nông nghiệp, trước mắt huyện khuyến cáo bà con trồng lúa không nên xuống giống vụ hè thu sớm.
Còn đối với sản xuất nông nghiệp thì sau khi mà mình thu hoạch cái vụ đông xuân xong, trong cái vụ hè thu sớm này là khuyến cáo không nên sản xuất cái vụ hè thu sớm, yêu cầu người ta ngưng tại vì không có đủ nước, thông báo rộng rãi cho bà con để mà coi như là tạm ngưng cái vụ này, không cho làm nữa, để chờ cái vụ hè thu chính vụ khi mà mưa xuống thì mới làm.
Bà Lương Minh Thủy, Phó Giám đốc Xí nghiệp nước Xuyên Mộc cho biết, năm 2024, số hộ sử dụng nước máy là hơn 6.200 hộ, tăng hơn 950 hộ so với năm 2020. Nhu cầu sử dụng nước máy trong dân đang tăng từng ngày, đặc biệt trong những tháng đỉnh điểm của mùa khô. Do đó, nếu nguồn nước thô tại hồ Xuyên Mộc không đáp ứng đủ nhu cầu, khả năng cung cấp nước sẽ bị ảnh hưởng.
Nhà máy Bình Châu là ngưng sản xuất, không có nước nguồn về thì phải điều phối nước ở đây vào trong Bình Châu. Trong những giờ cao điểm là yếu, cao điểm ở đây là thí dụ từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng, trưa thì tầm khoảng từ 10 giờ đến 13 giờ, tối cũng là từ 16 giờ đến tầm 21 giờ thì chắc chắn là áp lực của toàn mạng nó phải yếu đi. Chứ còn đỡ hơn là cái mùa hạn năm 2020 không có nước luôn.
Theo ông Đỗ Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để đảm bảo nước trong mùa khô năm 2024, thì những công trình thủy lợi được bổ sung từ hồ chứa nước sông Rây sẽ được tiếp nước khi cần thiết.
Tính đến ngày 30 tháng 6, các hồ chứa nước vẫn còn dư nước đảm bảo cho cấp nước trong mùa khô. Đối với các hồ chứa nước như là hồ Sứ Giàu, hồ Đá Bàn, hồ Đá Đen, thì những cái hồ đó được tiếp nước từ hồ sông Rây. Thì nhìn chung, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cấp nước trong mùa khô năm 2024.
Tối qua, đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Tân Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam sinh năm 2001 đến từ Đắk Lắk. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã có một phần thi ứng xử đầy tự tin với câu hỏi: nếu đêm nay bạn đăng quang Hoa hậu, bạn sẽ làm gì để góp phần phát triển du lịch Việt Nam? Bằng song ngữ Anh Việt, Đinh Thị Hoa trả lời: nếu có được danh hiệu này, tôi hy vọng trong 2 năm tới, với cương vị này tôi sẽ cố gắng để bạn bè khắp nơi thấy được vẻ đẹp của Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng phát động các chiến dịch quảng bá, không chỉ người dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Đó là lý do tại sao tôi tham gia cuộc thi này và tôi mong rằng mọi người Việt cũng sẽ tự hào về đất nước, vẻ đẹp của mình. Người đẹp khép lại câu trả lời bằng lời bài hát Một vòng Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục thông tin hỗ trợ bà con người Việt sau vụ cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Warsaw của Ba Lan. Tối qua, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại Ba Lan để nắm bắt tình hình, động viên bà con nhằm nhanh chóng triển khai công tác bảo hộ công dân, đồng thời triển khai các hoạt động cần thiết để hỗ trợ tinh thần và vật chất đối với bà con bị ảnh hưởng bởi vụ cháy này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, trung tâm thương mại ở số 44 Marivinska, thủ đô Warsaw, Ba Lan có khoảng 1.400 quầy hàng, trong đó có hàng trăm quầy của người Việt Nam đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của Đại sứ quán đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình, động viên thăm hỏi bà con và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để có giải pháp hỗ trợ cho bà con người Việt kinh doanh tại đây.
Các biện pháp mà đã triển khai trong ngày hôm nay nghĩa là đã xuống hiện trường trao đổi bà con để nắm tình hình, sau đấy là cũng đã đăng tải những cái thông tin về bảo hộ công dân trên website, rồi là đã liên hệ với cả các cơ quan chức năng của bạn để, và cũng được nhận được cái sự khẳng định hỗ trợ của cơ quan chức năng của bạn. Ngoài ra thì cũng phối hợp với các hội đoàn làm việc với cả bên ban quản lý của trung tâm thương mại để họ sớm có cái hướng giải quyết, bố trí cái chỗ để kinh doanh cho các tiểu thương trong thời gian mà chờ đợi xây lại cái trung tâm đấy, là sẽ có cái thành lập cái quỹ hỗ trợ các bà con mà gặp thiệt hại trong cái vụ cháy vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu đã kêu gọi các tổ chức, hội đoàn người Việt ở châu Âu ủng hộ quyên góp vật chất nhằm hỗ trợ bà con người Việt kinh doanh tại khu vực xảy ra hỏa hoạn đã chịu tổn thất nặng nề.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua tiếp tục lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng, đồng thời chỉ trích sự ủng hộ thái quá mà Mỹ và châu Âu dành cho Tel Aviv trong cuộc xung đột. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Đông.
Phát biểu với các học giả Hồi giáo tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cực lực lên án chính sách hiếu chiến của Israel và cá nhân Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua tại dải Gaza, khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng. Ông Erdogan cáo buộc chính phủ và Thủ tướng Israel Netanyahu không muốn kết thúc chiến tranh khi chối bỏ sự chấp thuận của lực lượng Hamas với đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar đưa ra, đồng thời mở cuộc tấn công vào những dân thường Palestine vô tội ở thành phố Rafah phía nam dải Gaza. Cũng trong tuyên bố, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ và châu Âu đã thiên vị và không hành động đủ mạnh để gây sức ép buộc Israel phải chấp nhận tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.
Ai Cập ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ tham gia vào vụ kiện Israel phạm tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Gaza. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, việc quyết định tham gia vào vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế do mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng tăng của các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường Palestine ở giải Gaza. Tuyên bố trên cũng kêu gọi Israel tuân thủ các cam kết quốc tế của mình, đảm bảo viện trợ được chuyển đến những người cần giúp đỡ và các lực lượng Israel không có bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với người Palestine. Vụ kiện Israel phạm tội diệt chủng do Nam Phi khởi kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế từ tháng 12 năm 2023. Tháng 1 năm 2024, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu Israel kiềm chế mọi hành động có thể vi phạm công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng và đảm bảo quân đội nước này không có hành vi diệt chủng đối với người Palestine. Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia đã tuyên bố tham gia vào vụ kiện. Theo cơ quan y tế Palestine, sau hơn 7 tháng xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas, hơn 35.000 người Palestine đã thiệt mạng và gần 79.000 người khác bị thương.
Số người chết do mưa lớn dẫn đến ngập lụt ở miền nam Brazil đã lên tới 143 người. Chính quyền liên bang Brazil đã huy động hơn 2 tỷ đô la nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Brazil là Rio Grande do Sul đã khiến ít nhất 143 người chết, 131 người mất tích và hơn nửa triệu người không còn nhà cửa. Chính quyền liên bang đã huy động hơn 2,3 tỷ đô la nhằm khắc phục hậu quả thiên tai ở bang này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần qua cho biết các quan chức chính quyền của ông cũng đang liên lạc với chính phủ Brazil nhằm cung cấp các viện trợ cần thiết. Mưa lớn được dự báo sẽ vẫn tiếp diễn ở miền nam Brazil và khiến mực nước của các con sông có thể dâng cao và tràn bờ.
Từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 5, Thái Lan chủ trì Đại hội Thường niên của Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA tại thủ đô Bangkok. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Nuẩn Phan khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng khi đón tiếp Chủ tịch FIFA Giannis Infantino. Thái Lan dự kiến sẽ chào đón hơn 3.000 đại biểu từ 211 thành viên FIFA tham dự đại hội. Đây là lần đầu tiên đại hội thường niên của FIFA tổ chức tại một quốc gia ASEAN. Và tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua vòng 18 giải vô địch quốc gia diễn ra các trận đấu Hải Phòng gặp Quảng Nam trên sân vận động Lạch Tray. Đây là trận đấu khá nhạt nhòa khi hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu khác, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa, đội đang xếp cuối bảng xếp hạng. Theo huấn luyện viên câu lạc bộ Công an Hà Nội Kiatisak, chiến thắng này giúp cho câu lạc bộ tập trung hơn trong mục tiêu áp sát ngôi đầu.
Hôm nay cầu thủ rất tự tin và đã giành 3 điểm. 3 điểm là rất quan trọng, nhưng thủ môn cũng luôn muốn trăng lưới. Bởi vậy mà Nguyễn Philip mới bực bội vào cuối trận. Tôi sẽ cần nói chuyện với cậu ấy. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng. Còn phía trước, mục tiêu của câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục là nằm trong top 3 và áp sát ngôi đầu.
Trong khi đó, Bình Dương đã xa dần cuộc đua vô địch khi để thua Thanh Hóa với tỷ số 2-3. 4 cặp đấu còn lại của vòng 18 sẽ diễn ra chiều nay, trong đó lúc 17 giờ là đội đầu bảng thép xanh Nam Định sẽ làm khách của sân LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, đêm qua giải Ngoại hạng Anh diễn ra trận đấu đáng chú ý giữa Manchester United và Arsenal. Kết quả, Manchester United đã để thua Arsenal với tỷ số 0-1. Ở các giải đấu khác, tại giải Italia, Juventus hòa Salernitana 1-1, Atalanta thắng Roma 2-1. Tại giải Đức, Bayern Munich thắng Wolfsburg 2-0, Bochum để thua Bayer Leverkusen với tỷ số 0-5. Còn ở môn quần vợt, sau khi Rafael Nadal sớm dừng bước ở Romaster, người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn của Novak Djokovic. Tuy nhiên, ngay ở vòng 3 thì tay vợt Novak Djokovic đã bất ngờ nhận thất bại trước Alejandro Tabilo, qua đó dừng bước và tạo cú sốc lớn nhất tại Rome Master.
Phía Tây Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Vịnh Thái Lan ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 33. Diễn ra trong 3 ngày tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Vụ cháy trung tâm thương mại ở thủ đô Warsaw của Ba Lan khiến hàng trăm quầy của người Việt Nam bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại Ba Lan để nắm bắt tình hình, động viên bà con nhanh chóng triển khai các công tác bảo hộ công dân, đồng thời triển khai các hoạt động cần thiết để hỗ trợ tinh thần và vật chất đối với bà con. Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động tuyến cố định Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo bằng siêu tàu có sức chứa hơn 1.000 hành khách, rút ngắn thời gian xuống còn 4 giờ. Trước kia người dân và du khách muốn ra Côn Đảo thường phải đi bằng máy bay, chủ yếu là máy bay nhỏ với giá vé rất đắt. Ai Cập tuyên bố nước này sẽ tham gia vào vụ kiện Israel phạm tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Gaza. Vụ kiện đã được Nam Phi khởi kiện từ tháng 12 năm 2023. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến phối hợp thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga.